Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam tiếp tục phá giá tiền đồng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét về sự kiện này như sau.
Việc nới rộng biên độ ra để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của các mặt hàng của Việt Nam là một cái điều có thể giải thích được và dễ hiểu.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tường thuật về việc Thái Lan vừa công bố trác bắt nghi phạm vụ nổ bom ở Bangkok hôm thứ Hai. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tên trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Chứng khoán Trung Quốc hồi phục sau một ngày chao đảo. Quốc hội Đức biểu quyết ngân khoản cứu nguy cho Hy Lạp và nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhà khảo cổ nổi tiếng ở Palmyra.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, một trác bắt đã được công bố nhắm vào một người nước ngoài trong vụ đánh bom làm ít nhất 22 người thiệt mạng tại một ngôi đền ở Bangkok. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Steve Herman của đài VOA gửi về từ Bangkok.
Cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuong hôm nay cho hay nghi can đánh bom có thể hành động trong khuôn khổ một mạng lưới, nhưng cảnh sát chưa xác định được quốc tịch và các động cơ của nghi can. Hôm nay, hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ ở ngôi đền nổi tiếng Erawan làm rúng động thủ đô Thái, ông Somyot nói, hắn ta không hành động một mình, đó là điều chắc chắn, đó là một mạng lưới. Bức phác họa chân dung do nhà chức trách công bố cho thấy một thanh niên đầu tóc bù xù, đeo kính gọng nhựa tròn. Nhà chức trách đang treo giải thưởng 28.000 đô la cho ai cung cấp được thông tin, đưa đến việc bắt được nghi can. Hình ảnh trên máy thu hình an ninh không rõ nét, dường như cho thấy một thanh niên mảnh khảnh, tóc màu sậm bù rối, mặc áo màu vàng, để lại một túi đeo lưng dưới gầm ghế công cộng và bình tĩnh bỏ đi khỏi hiện trường ngay trước khi xảy ra vụ nổ.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên là tôi muốn nói với tay đánh bom rằng nếu anh ta muốn được an toàn thì anh ta phải ra đầu thú và các giới chức sẽ tìm cách bảo vệ cho anh. Một người phát ngôn của cảnh sát sau đó cho biết hai người đàn ông khác trong một đoạn video của máy thu hình an ninh, một người mặc áo đỏ và một người mặc áo trắng cũng bị nghi là thủ phạm của các vụ tấn công. Các nhà sư ngày hôm nay đã làm lễ tụng kinh và cư dân đem hoa và các phẩm vật cúng dường đến đặt tại ngôi đền Ấn Độ giáo, đã chính thức mở cửa lại cho công chúng vào ngày hôm nay. Bà Kawait Nuntakunatip là người đã đi qua ngôi đền hôm thứ Hai chỉ 20 phút trước vụ nổ chết người. Bà nói rằng bà rất mừng khi thấy đền đã mở cửa lại một cách nhanh chóng như vậy. Bà nói, tôi nghĩ đó là điều tốt, bởi vì dân chúng muốn đến thờ cúng ở đền này. Đây là một ngôi đền được rất nhiều người ưa chuộng ở Thái Lan và du khách đến đây rất nhiều. Những người thiệt mạng trong vụ nổ gồm có ít nhất 6 người Thái Lan, 4 người Malaysia, 3 người Trung Quốc, 1 người Singapore và 1 người mang quốc tịch Philippines cùng với 2 cư dân ở Hồng Kông. Và điều đó cho thấy đây là nơi được nhiều du khách Á Châu tới thăm. Một người du khách Đan Mạch tên Marja Prash nói rằng bà cảm thấy rất lạ lùng khi biết có nhiều người đã chết ở đây và rất nhiều người bị thương vẫn còn nằm đó chống chọi với cái chết. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công và nhà chức trách chưa quy trách nhiệm cho bất cứ nhóm nào cụ thể. Nhưng Thủ tướng Prayut nói vụ này có thể mang động cơ chính trị, nhắm tới mục đích là gây thiệt hại cho công nghiệp du lịch và hậu quả là nền kinh tế của Thái Lan. Các giới chức khác gợi ý nhiều giả thiết, trong đó có những yếu tố đằng sau các phe phái chính trị chia rẽ ở Thái Lan. Người Uyghur bất mãn vì quyết định của Thái Lan trục xuất hơn 100 người Uyghur trở về Trung Quốc hồi tháng trước, hoặc các phần tử chủ chiến Hồi giáo thuộc phe nổi dậy ở miền nam Thái Lan.
Ông John Blaxland, một giảng viên kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Sách lược và Quốc phòng của Trường Đại học Quốc gia Australia, nói vẫn còn chưa rõ được ai có thể là thủ phạm. Ông nói có rất nhiều tình huống hợp lý ở mức độ từ vừa phải đến khá nhiều về việc ai có thể là thủ phạm. Không có tình huống nào là chắc chắn, mặc dù điều này thực sự có nghĩa là còn nhiều việc phải làm về mặt theo dõi mới tìm ra được ai là thủ phạm. Cuộc nổi dậy của Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan đã làm hơn 5.000 người thiệt mạng trong 10 năm qua, nhưng các phần tử chủ chiến hiếm khi tấn công bên ngoài các vùng ở biên giới. Chính phủ quân nhân nói loại bom sử dụng trong vụ tấn công chưa cho thấy sự can dự của các phần tử chủ chiến miền Nam. Ông Chris Baker, một nhà bình luận và tác giả về chính sự Thái, nói rằng các nhóm nằm bên trong sự chia rẽ gay gắt chính trị của Thái Lan cũng có thể có động cơ thúc đẩy. Hiện trường vụ tấn công ở giao lộ Rajaprasong đã là nơi các ủng hộ viên của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawat, được gọi là phe áo đỏ, tụ tập trong năm 2010 trước khi diễn ra vụ trấn áp của quân đội, khiến hơn 90 người biểu tình và quân nhân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Song ông Baker nhận thấy giả thuyết này có ít phần chắc hơn. Các chuyên gia cũng gợi ý rằng chia rẽ nội bộ bên trong chính phủ quân nhân cũng có thể nằm sau vụ tấn công, vì những lý do mà công chúng còn chưa được rõ.
Hiện giờ, trong lúc chưa có khái niệm ai là thủ phạm của các vụ tấn công, thì Bangkok vẫn còn nơm nớp lo sợ. Kể từ sau khi xảy ra vụ nổ hôm thứ Hai, một quả bom khác nữa đã phát nổ hôm thứ Ba gần một bến đò bên bờ sông Bangkok, nhưng không gây ra thương vong. Một gói đồ khả nghi được phát giác trên một con đường đã khiến giới hữu trách phải phong tỏa những con đường chính ở trung tâm Bangkok ngày hôm nay, nhưng sau đó cảnh sát xác định không phải là một mối đe dọa. Ông Chris Baker nói, nếu không xảy ra thêm vụ tấn công nào nữa, thì tác động của vụ đánh bom hôm thứ Hai rồi ra cũng lắng dịu. Ông nói nếu đây quả chỉ là một biến cố tương đối rời rạc và nhất là nếu họ bắt được ai đó, thì ông nghĩ là tác động sẽ ít hơn nhiều so với sự lo sợ của nhiều người vào lúc này. Nhưng trong trường hợp lại xảy ra thêm chuyện gì nữa trong vài ngày tới đây, thì điều đó sẽ rất khủng khiếp. Trong những tháng vừa qua, Thái Lan đã lệ thuộc nhiều hơn vào công nghiệp du lịch quan trọng bởi vì số xuất khẩu của họ sụt giảm và chi tiêu của họ bị mất giá. Tiếp theo sau vụ tấn công, đồng baht của Thái Lan đã sụt xuống tới mức thấp nhất trong vòng 6 năm so với đồng đô la Mỹ. Các hãng du lịch cũng xác nhận là những vụ hủy bỏ tức thời của những người quá sợ hãi không còn dám đến vương quốc này nữa.
Quay sang Trung Quốc, thưa quý vị, vụ nổ kinh hoàng tại thành phố cảng Thiên Tân đang làm bùng ra những nghi vấn đối với việc Trung Quốc chấp hành các luật lệ quản lý những loại vật liệu độc hại. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Bill Eyre của đài chúng tôi gửi về từ Bắc Kinh.
Vụ nổ Thiên Tân làm phát sinh những mối lo ngại về việc vi phạm các tiêu chuẩn an toàn, từ xét nghiệm và ghi vào hồ sơ các loại hóa chất, cho tới cách thức niêm phong, vận chuyển và tồn trữ những vật liệu nguy hiểm. Một nguồn tin trong công nghiệp hóa chất nói với đài VOA có những quy định nghiêm ngặt cho mỗi loại hóa chất độc hại tùy thuộc vào mức độ rủi ro. Một số hóa chất phải được giữ ở những nhiệt độ nhất định và tránh những nơi ẩm thấp. Một số hóa chất thậm chí phải cất giữ ở những cơ sở dưới lòng đất. Tại các cuộc họp báo hàng ngày, các giới chức chính phủ đã ngần ngại không muốn quy trách nhiệm cho ai và thậm chí còn không trả lời những câu hỏi cơ bản về những quy định pháp lý trong công nghiệp hóa chất. Mặc dù các nhà báo không ngớt nêu ra những câu hỏi như làm thế nào mà công ty Thụy Hải được phép hoạt động tại một nơi cách khu vực dân cư chỉ có 1 km, trái với các luật lệ quốc gia về phân chia khu vực. Các giới chức xác nhận 700 tấn sodium cyanide đã được tồn trữ tại hiện trường vụ nổ, nhưng họ không nói gì nhiều về việc làm như vậy là vi phạm các tiêu chuẩn, trong đó có quy định là chỉ được tồn trữ 10 tấn ở một nơi. Các giới chức tại các cuộc họp báo viện lý do là cuộc điều tra đang tiến hành để từ chối bình luận. Quốc vụ viện đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để chỉ đạo cuộc điều tra và lực lượng này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trong ngày hôm nay. Các nhà phân tích cho biết, vì là một khu kinh tế mới được thiết lập năm 2009, khu Tân Hải mới, nơi xảy ra vụ nổ, là nơi áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xử lý hóa chất độc hại. Nhưng vấn đề ở đây là những quy định an toàn có được chấp hành một cách nghiêm chỉnh hay không. Hôm qua, truyền thông nhà nước cho biết công ty Thụy Hải điều hành nhà kho đã không có giấy phép hợp lệ để điều hành nhà kho chứa hóa chất độc hại từ tháng 10 năm ngoái cho tới tháng 6 năm nay. Những sự vi phạm tiêu chuẩn an toàn cũng được báo cáo trong quá khứ. Các nhà phân tích nói rằng bên cạnh vấn đề giấy phép, việc huấn luyện cho những nhân viên xử lý các hóa chất như vậy và cơ sở tồn trữ cũng là những vấn đề rất hệ trọng. Ông Tô Hùng Nghĩa, giáo sư môn vận chuyển và tồn kho, cho biết như sau.
Về việc tồn kho thì họ phải có một thiết kế và địa điểm tồn trữ riêng để chứa những loại hóa chất độc hại. Ngoài ra còn có những hạn chế khác như lượng tồn trữ tối đa là bao nhiêu và các bức tường phải kiên cố tới mức nào.
Công ty Thụy Hải đã chuyển một trung tâm kho vận thông thường thành một địa điểm tồn trữ đặc biệt cho hóa chất độc hại vào năm 2012. Mãi cho tới tháng 4 năm ngoái, họ mới được phép xử lý những loại hóa chất nguy hiểm và sự chấp thuận đó đã hết hạn vào tháng 10. Những sự suy đoán về tham ô, móc ngoặt đã bắt đầu xuất hiện. Ngày hôm nay, các giới chức xác nhận một trong những người có phần hùn chính trong công ty Thụy Hải là con trai của một cựu giám đốc cảnh sát thành phố Thiên Tân. Giáo sư Tô Hùng Nghĩa nhận định như sau.
Có phần chắc đây là một vụ tham ô móc ngoặt. Việc công ty Thụy Hải có thể biến một nhà kho thông thường thành một nhà kho chứa hóa chất độc hại, chứng tỏ là có những sợi dây nào đó đã được giật để chính quyền cho phép họ làm như vậy.
Hôm Chủ nhật, sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố giới hữu trách sẽ điều tra cho tới cùng vụ án này, truyền thông nhà nước nói rằng có 8 quan chức thuộc các ngành công an, kiểm tra an toàn, bảo vệ môi trường và vận tải có phần chắc sẽ bị trừng phạt. Mối lo ngại của công chúng tiếp tục gia tăng sau những vụ nổ, không những về sự phát tán của các chất độc hại trong không khí và nước, mà còn về những nhà kho tương tự và khoảng cách của những nhà kho đó với các khu vực dân cư. Trong vài năm gần đây, dân chúng Trung Quốc đã trở nên mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ sự chống đối và phong trào không được xây những cơ sở nguy hiểm gần nhà tôi đã bắt đầu hình thành. Ông Đinh Học Lương, giáo sư môn khoa học xã hội của Đại học Kỹ thuật Hồng Kông, cho biết vụ này sẽ làm mọi người chú tâm tới ngành kho bãi ở Trung Quốc.
Sau những vụ nổ này thì ngành kho bãi sẽ bị soi xét nhiều hơn. Trước đây thì những vụ chống đối và phản kháng thường tập trung vào những nhà máy chế biến hóa chất. Nhưng từ giờ trở đi thì người dân sẽ chú ý nhiều hơn tới vấn đề tồn trữ các loại hóa chất.
Số phận của ngành kho bãi sẽ được giới hữu trách cân nhắc hết sức cẩn thận bởi vì Thiên Tân đang nằm ở trung tâm của một dự án quy mô lớn của chính phủ nhằm biến Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc thành một siêu đô thị với dân số vượt mức 110 triệu người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục phá giá tiền. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới thông báo phá giá tiền đồng thêm 1% và nâng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ từ 2% lên 3%. Đây là động thái mới nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ nền kinh tế của nước này. Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay nói rằng việc điều chỉnh tỷ giá là để tiếp tục chủ động dẫn dắt thị trường, đón đầu các tác động bất lợi của khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh tăng lãi suất trong thời gian tới. Bước đi mới nhất này được tiến hành 7 ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ từ 1% lên 2%. Về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận xét.
Điều này cũng phù hợp với diễn biến của thị trường. Bởi vì Ngân hàng Nhà nước nới rộng biên độ tăng 2% thì lập tức các ngân hàng thương mại nó đã kích trần ngay cái biên độ mà cho phép. Vì vậy cho nên việc nới rộng biên độ ra để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của các mặt hàng của Việt Nam là một cái điều có thể giải thích được và dễ hiểu.
tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ đã được nâng từ mức 21.673 đồng đổi 1 đô la lên 21.890 đồng. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ gần 2% xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 3 năm qua. Mức phá giá 1,9% này được coi là mạnh nhất tại Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua, gây tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Về các khó khăn mà Việt Nam vấp phải khi liên tiếp phá giá tiền đồng, ông Doanh nhận định.
Việt Nam đang phải trả nợ nước ngoài khá cao. Và nếu như mà nới rộng biên độ, tức là giảm giá đồng tiền Việt Nam, thì cái dịch vụ phải trả nợ nước ngoài sẽ tốn kém hơn nhiều hơn nữa. Và đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải tránh trong cái việc điều chỉnh sắp tới. Nếu như xuất khẩu mà tăng lên thì có khả năng là thu ngân sách điện tăng hơn và có khả năng bù lại được cái thiệt hại về cái việc là trả nợ công đáo. Cho nên tôi ủng hộ quyết định của Ngân hàng Nhà nước là có điều chỉnh tỷ giá theo những bước tương đối thận trọng chứ không phải là làm một cái dồn dập.
Trong khi đó, tin tức từ trong nước cho hay Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường nếu cần. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Hà Nội nên có nhiều lo ngại rằng việc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam. Thương mại hai chiều Việt Trung đạt 59 tỷ đô la năm ngoái, trong đó Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt là 29 tỷ đô la. Việt Nam nói thủ phạm vụ đánh bom Bangkok sẽ bị trừng trị thích đáng. Chính quyền Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 17 tháng 8, làm nhiều người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị thương. Trong thông cáo phát đi ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm rằng có một công dân Việt Nam nằm trong số hàng chục người bị thương, đồng thời khuyến cáo người Việt không đến khu vực xảy ra đánh bom cho đến khi tình hình ổn định. Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan ngày hôm nay đã công bố hình phác họa nghi can vụ đánh bom làm ít nhất 20 người chết tại đền Erawan ở Bangkok đầu tuần qua, đồng thời cho rằng một mạng lưới thực hiện vụ này. Đoạn băng ghi lại quang cảnh ngôi đền trước khi xảy ra vụ việc cho thấy một người đàn ông mặc áo thun vàng đã bỏ lại chiếc ba lô ngay tại nơi phát ra vụ nổ. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng. Bộ này không nói rõ vì sao lại tin như vậy. Ngoài Việt Nam, còn có hơn một chục nước khác khuyến cáo công dân tránh tới Thái Lan nếu không cần thiết. Tin tức cho hay, nhiều tour du lịch từ Việt Nam sang đất nước của những nụ cười đã bị hủy, trong khi nhiều người Việt sinh sống ở Thái Lan cũng bày tỏ lo ngại sau vụ đánh bom chết chóc. Vụ cậu bé muốn làm Bộ trưởng Giáo dục tiếp tục gây tranh cãi. Tuyên bố Giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thuyên hát rồi của một cậu bé học lớp 8 vẫn gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.
Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa. Giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Và theo con, đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Và nếu như hiện bây giờ các vị không làm thì khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm.
Em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi, nói như vậy trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm cánh buồm tại Hà Nội hôm 12 tháng 8. Trong khi phe ủng hộ em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi cho rằng em có suy nghĩ già dặn, nói hộ những trăn trở của nhiều người, thì phe bên kia lại cho rằng em bị mớm lời và được tung hê quá mức. Về sự chú ý của dư luận mấy ngày qua, nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập nhóm gồm các nhà nghiên cứu với mong muốn cải tiến sách giáo khoa ở Việt Nam, nói với VOA Tiếng Việt.
Em ấy nó phát biểu là nó rất hồn nhiên. Thì bây giờ có những người thì bảo là chúng tôi bố trí. Em bé ấy nó có cái nhận thức của nó rất tốt. Ai thông minh thì nhận ra, mà ai hàn học thì nhìn cái khác. Thế thôi. Ngay cả những người ác ý nói rằng tôi bố trí thì họ hết lý rồi. Thế còn em bé nó có một câu nói rất hay, tức là Bộ Giáo dục không có thể không cần dùng toàn bộ cái bộ sách này, nhưng mà nên dùng tinh thần ấy, dùng cái cách làm ấy. Thế nhưng mà ai thông minh thì mới thấy ý hay, ai không thích ý hay thì đành thua ra. Ý của nhóm cánh buồm giờ là không tham gia vào những cuộc thảo luận ấy. Chúng tôi quá thiếu thì giờ để làm nhiều việc.
Ông Hoàng Anh Tú, một người làm báo ở Việt Nam, viết trên trang Facebook. Xin trích, khi cậu bé 14 tuổi nói rằng giáo dục Việt Nam thật là thối nát, thì em đã thành một Lê Văn Tám về cả nghĩa đen lẫn nghĩa xám. Nghĩa đen là em đã trở thành ngọn đuốc sống, làm bùng lên cái kho khốn khổ mang tên giáo dục Việt Nam. Nhà báo này nói thêm, xin trích, em khiến rất nhiều người lớn hả hê, nhưng về nghĩa xám, em rất có thể trở thành một huyền thoại tự sướng không có thật, như chính anh Lê Văn Tám khi mà truyền thông đang tung hô em. Trong khi đó, một bạn đọc tên Long của VOA Việt ngữ viết xin trích: "Tôi rất mừng vì có một thế hệ trẻ đã nhận ra và bất mãn với nền giáo dục cộng sản. Hy vọng Việt Nam sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho cả dân tộc và trong cái nhìn của bạn bè thế giới." Theo nhà giáo Phạm Toàn, các bình luận chọc ngoáy trên mạng quanh ý kiến của em Minh thì số đông là của dư luận viên. Về tin tức cho biết gia đình của cậu bé đã viết thư yêu cầu nhóm cánh buồm bảo vệ con mình, ông Toàn nói thêm:
"Cái đầu óc nó như thế bây giờ ai tẩy đi được khổ." Nói chung gia đình và bọn tôi chả sợ gì cả. Thằng bé này rất bình thường, bé này rất gọi là rất có bản lĩnh, nó giỏi đấy. Chúng tôi nói đùa nhau và bây giờ làm nào tẩy cái não của nó đừng tiến bộ nữa, chả có gì phải bảo vệ nó cả. Ai làm gì nó tự vệ được mà, không sợ đâu.
VOA Việt ngữ đã liên lạc với một thành viên của gia đình em Minh để hỏi xem cuộc sống của em bị tác động ra sao sau khi đoạn ghi âm lời nói mạnh mẽ của em lan truyền trên mạng. Nhưng thành viên này nói là không muốn đào sâu vụ việc.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thị trường tài chính Trung Quốc chao đảo mạnh trong ngày thứ tư nhưng đã khôi phục đôi chút ở cuối ngày giao dịch, trong lúc các nhà đầu tư hồi hộp theo dõi xem liệu chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực vực dậy cho thị trường hay không. Thị trường Thượng Hải giảm đến 5% trong phiên giao dịch buổi sáng nhưng sau đó đã tăng lại 1,6% trước khi kết thúc ngày giao dịch. Chứng khoán Thượng Hải giảm 6% hôm thứ Ba, đó là lần rớt giá mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 7 khi các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán đã khiến Bắc Kinh phải can thiệp để hỗ trợ cho thị trường. Tại các thị trường khác ở châu Á, chứng khoán có tăng, có giảm. Thị trường Tokyo giảm 1,6% vào giờ đóng cửa sau khi chính phủ công bố các số liệu xuất khẩu kém lạc quan. Thị trường Hồng Kông và Seoul cũng giảm giá, nhưng thị trường Sydney tăng giá. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ chấm dứt các biện pháp hỗ trợ cho thị trường, và cũng có những lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sẽ giảm giá đồng nhân dân tệ thêm nữa. Bắc Kinh đã giảm giá đồng nguyên hồi tuần trước, một động thái bất ngờ nhằm thúc đẩy cho xuất khẩu của nước này. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn trong đợi. Có những lo ngại rằng các nước khác trong khu vực sẽ phản ứng bằng việc giảm giá đồng tiền để bảo vệ cho năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Việt Nam hôm thứ Tư đã giảm giá đồng nội tệ 1%. Biên độ dao động của tỷ giá hối đoái cũng được tăng từ 2% lên thành 3%. Các nhà lập pháp Đức theo dự trù hôm nay thứ Tư sẽ biểu quyết về ngân khoản 29 tỷ đô la cứu nguy cho Hy Lạp để giúp Hy Lạp đáp ứng thời hạn chót là thứ Năm, phải trả các khoản nợ đáo hạn cho các nhà cấp tín dụng quốc tế. Bộ trưởng Tài chánh Đức sẽ giải trình về gói cứu nguy này trước các nhà lập pháp trong ngày hôm nay để xin chuẩn thuận. Đức là nước đóng góp ngân khoản lớn nhất cho gói cứu nguy kinh tế cho Hy Lạp. Quốc hội Đức theo trong đợi sẽ thông qua khoản cứu nguy dựa vào các cuộc biểu quyết thăm dò. 60 trong tổng số 311 nhà lập pháp tỏ ý rằng họ sẽ có thể biểu quyết không chấp thuận khoản cứu nguy. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Tài chánh của các nước sử dụng đồng euro đã cho phép giải ngân 29 tỷ đô la của thỏa thuận cứu nguy 93 tỷ đô la dành cho Hy Lạp, sau khi Quốc hội Hy Lạp chấp thuận gói cứu nguy đó sớm thứ Sáu tuần trước. Chủ tịch khối dùng đồng euro Jerome nói rằng có những bất đồng giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong khu vực euro, nhưng cuối cùng họ đã tìm cách giải quyết được các vấn đề. Hy Lạp cần các nhà tín dụng quốc tế cấp các khoản vay cứu nguy cho trước ngày 20 tháng 8 khi nước này phải trả 3 tỷ rưỡi đô la nợ đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Quyết định của khối sử dụng đồng euro đã cứu Hy Lạp khỏi vỡ nợ và giúp nước này tránh bị loại ra khỏi khối sử dụng đồng tiền chung. Nga vừa tuyên án một sĩ quan an ninh Estonia 15 năm tù vì bị kết tội làm gián điệp. Luật sư công Aston Cover nói với các phóng viên báo chí rằng một tòa án khu vực ở thành phố Skopje thuộc miền Tây nước Nga đã tuyên án như vậy hôm thứ Tư, kết tội ông Cover làm gián điệp, buôn lậu vũ khí và vi phạm luật biên giới. Nga nói ông Cover vượt biên trái phép vào Nga hồi tháng 9 năm 2014 và đã bị bắt. Estonia nói ông Cover bị những kẻ vũ trang không rõ lai lịch bắt cóc và cưỡng chế băng qua biên giới Nga. Các giới chức Estonia nói ông Cover đang điều tra một đường dây buôn lậu có dính líu đến các điệp viên của Nga. Estonia và cả Liên hiệp châu Âu kêu gọi phóng thích ông Cover. Liên hiệp châu Âu nói vụ bắt cóc ông Cover vi phạm luật quốc tế và ông Cover cần phải được xét xử công bằng. Thủ tướng Estonia Taavi Raivas nói rằng vụ bắt giữ ông Cover bất hợp pháp ngay từ đầu. Ông Raivas nói Estonia tiếp tục bênh vực hoàn toàn cho ông Cover và làm mọi thứ có thể để ông Cover được trả tự do. Truyền thông Nga nói rằng ông Cover sẽ bị giam tại một trại lao động khổ sai có mức canh giữ an ninh cao trên lãnh thổ Nga và bị phạt một khoản tiền tương đương với $1,500. Bản án này sẽ gây thêm căng thẳng trong vùng Baltic vốn đã tăng cao kể từ sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái và hậu thuẫn cho các phần tử nổi dậy đòi ly khai nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Estonia và các nước thuộc Liên Xô cũ nay đã gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO, vẫn còn những cộng đồng lớn người thiểu số nói tiếng Nga. Phương Tây cũng lên án Moscow đưa binh sĩ qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine để hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai thân Nga. Moscow liên tục bác bỏ các cáo buộc đó. Các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria vừa chặt đầu cựu giám đốc cơ quan bảo vệ di tích cổ ở Palmyra, thành phố nổi tiếng thế giới với các kho tàng di tích cổ bị các phần tử cực đoan chiếm cách nay 3 tháng. Giám đốc đương nhiệm của cơ quan bảo vệ di tích cổ Palmyra, ông Mahmoud Abdulkarim, cho hay ông Khaled Assad, 82 tuổi, bị hành quyết hôm thứ Ba. Trong sự nghiệp, ông Assad đã trải qua 50 năm làm công việc bảo quản các tàn tích của thành phố đã được xây dựng cách nay 2.000 năm và được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng loan tin về cái chết của ông Assad và cho biết ông bị hành quyết tại một quảng trường ở Palmyra trước sự chứng kiến của mấy mươi người. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm Palmyra hồi tháng 5, gây ra lo sợ cho số phận của những di tích cổ đổ nát vì nhóm cực đoan này luôn phá hủy những di tích nào mà bọn chúng cho là có tính chất sùng bái. Cho tới nay, Palmyra chưa bị phá hủy như các phần tử hiếu chiến này đã làm ở các khu di tích lịch sử khác, nhưng hồi tháng 6, bọn chúng đã cài bom quanh địa điểm của UNESCO. Trước khi nhóm này chiếm Palmyra, ông Abdulkarim cho biết các cổ vật của một bảo tàng viện tại địa điểm này đã được chuyển đi nơi khác an toàn. Người bị kết án tù Chelsea Manning vi phạm quy định trại tù và sẽ bị phạt 3 tuần lễ giới hạn các sinh hoạt giải trí tại trại tù quân sự ở Kansas, nơi Manning đang thọ án tù 35 năm vì đã làm lộ các hồ sơ mật cho WikiLeaks, luật sư của Manning cho biết. Cựu binh nhì quân đội đã chuyển giới bị cáo buộc có trong tay một tạp chí Vanity Fair nói về cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner, người đã chuyển giới từ nam sang nữ, và một tuyếp kem đánh răng đã hết hạn sử dụng cùng với những vật liệu khác. Cựu nhân viên phân tích tình báo năm 2013 bị kết tội gián điệp vì đã làm lộ hơn 700.000 hồ sơ video, điện thư ngoại giao và các tài liệu chiến trường cho WikiLeaks. Trong một thông cáo hồi tuần trước, quân đội nói sẽ áp dụng quy trình công bằng và vô tư cho biết hình phạt đó là áp dụng thông thường trong các hệ thống cải huấn để buộc các tù nhân phải tuân thủ quy định của trại giam.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye chưa quyết định về việc có nên nhận lời mời của Trung Quốc để đến Bắc Kinh vào đầu tháng tới dự các buổi lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt hay không. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi kể về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên No Kwang Il hôm nay cho biết bà Park Geun-hye chưa quyết định về việc có nhận lời mời của Trung Quốc hay không.
Chúng tôi đang xem xét tới vấn đề liên quan tới việc Tổng thống Park tham dự sự kiện mừng ngày chiến thắng ngày 3 tháng 9. Chúng tôi suy tính tới nhiều vấn đề khác nhau và sẽ loan báo lập trường của mình trong thời gian tới đây.
Bộ Ngoại giao ở Seoul và Tòa Bạch Ốc đều phủ nhận những tin tức cho rằng Hoa Kỳ đang gây sức ép đòi bà Park Geun-hye không nhận lời mời để tránh tạo ra ấn tượng là Nam Triều Tiên thân thiện với Bắc Kinh hơn là Washington. Tuy nhiên, đảng đối lập chính ở Nam Triều Tiên đang thúc giục Tổng thống Park đến dự lễ ở Bắc Kinh vì họ cho rằng Seoul cần chủ động giao tiếp với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Moon Jae-in, người đứng đầu Tân Liên minh Chính trị Dân chủ, phát biểu như sau.
Chúng ta cần phải giành lấy thế chủ động trong lĩnh vực ngoại giao thay vì để những người khác lôi kéo.
Lãnh tụ phe đối lập này cũng chỉ trích Tổng thống Park về việc duy trì những biện pháp chế tài kinh tế có tính chất khắc nghiệt đối với Bắc Triều Tiên. Những biện pháp chế tài đã được áp dụng vào năm 2010 sau khi một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị đánh đắm, làm thiệt mạng 46 binh sĩ hải quân. Seoul cho rằng Bắc Triều Tiên là thủ phạm của vụ này, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ tố cáo đó. Ông Moon Jae-in cho rằng việc chế tài thật ra là bất lợi cho Nam Triều Tiên vì nó hạn chế những hoạt động giao thương với miền Bắc, làm tăng sự lệ thuộc của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh và khiến cho những mối căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên nghiêm trọng hơn. Những mối căng thẳng liên triều mới đây lại gia tăng sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng gài mìn làm cho hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị cụt chân khi họ tuần tiễu trong vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Bắc Triều Tiên bác bỏ tố cáo đó và đe dọa thực hiện điều họ gọi là những vụ tấn công không phân biệt mục tiêu nhắm vào Nam Triều Tiên. Seoul đã tăng cường khả năng sẵn sàng ứng chiến trong lúc bắt đầu một loạt những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, Tổng thống Park Geun-hye cũng tìm cách làm hòa với chế độ nhằm xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau qua việc hợp tác để tổ chức những cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên. Hồi đầu tuần này, đôi bên cũng đạt được một thỏa thuận để tăng 5% lương cho công nhân tại khu công nghiệp chung ở Kaesong. Liên minh quân sự giữa Washington và Seoul đã trở nên vững chắc và gần gũi hơn dưới thời bà Park. Cả hai bên đều ủng hộ chính sách kiên nhẫn chiến lược với nội dung chính là tiếp tục chế tài mạnh mẽ và răn đe quân sự cho đến khi nào Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và đồng ý quay lại với cuộc đàm phán quốc tế. Quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh cũng đã được cải thiện nhiều trong thời gian Tổng thống Park tại chức. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Triều Tiên. Kim ngạch thương mại giữa hai lân quốc Á Châu đang ở mức trên 200 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi kim ngạch thương mại giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Một số quốc gia Tây Phương đã bày tỏ mối lo ngại là Bắc Kinh có thể lợi dụng dịp này để công khai bôi nhọ Nhật Bản về những hành vi tàn ác thời chiến và phô trương sức mạnh quân sự thay vì để hô hào cho hòa bình, hòa giải. Những lời bày tỏ hối tiếc mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong bài diễn văn của ông nhân kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt đã không đáp ứng được kỳ vọng của Trung Quốc và Nam Triều Tiên về một lời tạ lỗi chân thành. Nhưng Tổng thống Park cho biết bà sẽ tập trung vào lời hứa của ông Abe là tôn trọng những lời tạ lỗi của các vị lãnh đạo Nhật Bản trước đây và cố gắng cải thiện bang giao với Tokyo. Các nhà quan sát cho biết Kim Jong-un có thể tham dự buổi lễ ở Bắc Kinh, mặc dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận là đã mời ông Kim. Nếu ông Kim đi, thì việc ấy có thể tạo cơ hội cho một cuộc họp thượng đỉnh bên lề với nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên, theo nhận định của ông U Suk-kun, một chuyên gia phân tích về Triều Tiên và là giáo sư môn khoa học chính trị tại Trường Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải.
Vì hai nước Triều Tiên không hợp tác tốt vào thời điểm này, họ có thể gặp nhau ở một nước thứ ba trong tình hình này. Tôi nghĩ ta phải nhân cơ hội này để bắt đầu lại từ đầu và nối lại các cuộc đàm phán giữa hai nước Triều Tiên.
Xác suất về việc ông Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm ở Bắc Kinh dường như vẫn còn khá thấp. Có tin đồn là ông đã rút lại quyết định dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai tại Moscow hồi tháng 5 vì ông không muốn được tiếp đón với tư cách chỉ là một trong nhiều nhà lãnh đạo thế giới.
Nhân dịp Ngày Nhân đạo Thế giới, các cơ quan quốc tế đã cử hành những buổi lễ để tưởng nhớ và vinh danh hàng ngàn nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng hoặc bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, thông tín viên Lisa Slane của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Tháng 12 năm 2008, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ấn định ngày 19 tháng 8 là Ngày Nhân đạo Thế giới để nhớ tới vụ tấn công khủng bố nhắm vào trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Baghdad, Iraq năm 2003. 22 nhân viên Liên Hiệp Quốc bị giết hại, trong đó có người đứng đầu phái bộ là ông Sergio Vieira de Mello. Phát ngôn viên chính của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Ahmad Forzi, khi đó là tùy viên báo chí của ông de Mello. Ông Forzi nói rằng ngày đó hằn sâu trong ký ức của ông.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection and UN.
Đó là lúc khởi đầu của một sự tụt dốc mạnh của việc bảo vệ của Liên Hiệp Quốc và công tác nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Là lúc chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã trở thành một mục tiêu của những hành vi khủng bố.
Sau đó, những vụ tấn công nhắm vào những người tham gia công tác nhân đạo có nhiệm vụ ứng phó với những tình huống khẩn cấp đã gia tăng và trở thành một chuyện xảy ra thường xuyên. Tổ chức Y tế Thế giới đang phát động một chiến dịch để thu hút sự chú ý đối với việc nhân viên y tế và các cơ sở y tế tiếp tục bị tấn công. Các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, chỉ riêng trong năm 2014, có 603 nhân viên y tế thiệt mạng và 958 người khác bị thương trong những vụ tấn công trực tiếp tại 32 nước. Ông Rudy Konix, một điều hộp viên của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng nhân viên y tế và cơ sở y tế tại những khu vực có xung đột thường xuyên bị tấn công.
Just recently, in Yemen, for example, 30 hospitals have been attacked.
Thí dụ như ở Yemen mới đây, 30 bệnh viện bị tấn công, 14 nhân viên y tế bị thương, 5 người trong số đó đã chết. Nhưng chuyện này không chỉ xảy ra ở Yemen, ở Syria, ở Iraq, ở Cộng hòa Trung Phi, ở Ukraine, ở Nam Sudan ngày nay. Các bệnh viện bị tấn công và nhân viên y tế phải đối mặt với những mối rủi ro cho tính mạng. Để làm những gì mà nhân viên y tế làm là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của người dân. Những vụ tấn công này phải chấm dứt.
Tuy nhiên, không phải chỉ ở các khu vực có xung đột thì nhân viên y tế mới gặp phải những mối hiểm nguy cho tính mạng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ở Tây Phi, hơn phân nửa những nhân viên y tế nhiễm Ebola đã thiệt mạng. Nhân viên y tế nằm trong số những người bị giết hại bởi những dân làng ở Guinea trong lúc tìm cách nâng cao nhận thức của người dân về chứng bệnh gây chết người này. Số ca bệnh sốt bại liệt trên toàn thế giới đã giảm 99%, nhưng thành quả này đã có được với một cái giá rất đắt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 100 nhân viên y tế đã bị tấn công trong lúc ra sức diệt trừ bệnh sốt bại liệt. 23 người đã bị giết chết ở Pakistan trong lúc tham gia chiến dịch tiêm chủng cho những em bé có nguy cơ nhiễm phải chứng bệnh nguy hiểm này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 277. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Q, draft, draft, capital, capital, sight, sight và sight, conscience, conscious, novel, as a noun, novel, as an adjective. Past và past. Bây giờ ta ôn lại các chữ. All together, nghĩa là tất cả cùng một lúc, viết rời làm hai chữ. Và all together, hoàn toàn, nói chung, tổng cộng, viết là một chữ và có một L. Và thứ hai là hai chữ. Appraise là lượng giá, và price, báo cho biết. Và hai chữ nữa là essential và necessary. Tương đương của chữ essential có chữ Latin là sine qua non. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể bỏ tất cả những cuốn sách của bạn vào trong thùng này không? Tất cả. Can you put your books all together in this box? Can you put your books all together in this box? All together. Quý vị viết liền là một chữ hay rời làm hai chữ? Trả lời, rời làm hai chữ. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. Đại gia đình lần đầu trong 5 năm mới gặp nhau đông đủ vào dịp lễ tạ ơn. All together viết làm hai chữ hay là một chữ? Trả lời, all together viết làm hai chữ. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Tôi không hoàn toàn tin lý lẽ của anh ta. Quý vị có trả lời là I wasn't altogether convinced. Vậy altogether trong trường hợp này có một L và viết liền. Khi Mary bước vào thì chúng ta cùng đồng thanh ca bài mừng sinh nhật nhé. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là When Mary steps in, shall we sing happy birthday all together? Trong trường hợp này, all together viết rời làm hai chữ. Vậy tóm lại, all together viết là một chữ có một L, có nghĩa là hoàn toàn, cả thể, tổng cộng. Còn all together viết làm hai chữ có nghĩa là đồng thời, tất cả vào một nơi. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ, a praise và a prize. Tối qua, tiến sĩ Smith được báo sẽ bổ nhiệm ông làm giám đốc học khu. Dr. Smith was apprised of his appointment as a school district superintendent last night. Ngôi nhà được lượng giá nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị có trả lời là The house was appraised at $500,000. Vậy tóm lại, appraise, A-P-P-R-A-I-S-E, nghĩa là lượng giá. Còn a prize thì có nghĩa là báo cho ai biết tin gì. Thì đằng sau có chữ of, apprises somebody of something. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ, tối cần và cần. Hãy nói, làm thầy giáo hay cô giáo cần nhất là phải kiên nhẫn. Quý vị có trả lời là Patience is essential for a good teacher. Hay là có một thành ngữ tiếng Latin. Patience is a sine qua non for a good teacher. Patience is a sine qua non for a good teacher. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng ta khỏi cần gặp nhau để tôi viết thư cho cô. Quý vị có trả lời là It's not necessary for us to meet together. I'll write to you. Bây giờ quý vị học hai chữ Q. Đánh vần C-U-E. Q, C-U-E là dấu hiệu. Còn Q, Q-U-E-U-E là hàng dài người xếp hàng. British English. Thí dụ sau đây dùng chữ Q là dấu hiệu. Wait for my Q before starting. Chờ tôi ra dấu rồi hãy bắt đầu. Còn Q, Q-U-E-U-E vừa là danh từ vừa là động từ. Có nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. Thí dụ, a print queue là một loạt công việc máy vi tính phải làm theo một thứ tự định trước. To queue up, xếp hàng. Sau đây là hai chữ chúng ta cần biết. Draft, D-R-A-U-G-H-T, viết theo lối chính tả của người Anh, hay là D-R-A-F-T, chính tả viết theo lối Mỹ. Draft. Draft là gió lùa qua kẽ hở, hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm. Cũng có nghĩa là bản nháp và cũng có nghĩa là động viên. Thí dụ, the speech went through 5 drafts before being accepted. Bài diễn văn trải qua 5 lần nháp rồi mới được chấp nhận. Còn to draft có nghĩa là phác thảo. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây là hai chữ cùng đọc giống nhau, chính tả hơi khác nhau. Capital và capital. Capital, C-A-P-I-T-A-L. Và capital, capital C, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L. Và chúng ta phân biệt hai chữ. Capital, C-A-P-I-T-A-L, có nghĩa là thủ đô, thủ phủ, có nghĩa là vốn và có nghĩa là chữ hoa. Thí dụ, thủ phủ của tiểu bang New York là gì? What's the capital of New York State? Albany is the capital of New York State. Capital, C-A-P-I-T-A-L, còn có nghĩa là vốn. My father started a grocery business in a small town with $10,000 in capital. Cha tôi mở cửa tiệm thực phẩm trong tỉnh với số vốn $10,000. Print your name in capitals là viết tên của bạn bằng chữ hoa. Capital còn có nghĩa là nặng, chính, adjective. Capital offense là tội tử hình. Capital offense. Còn the capital, chữ C viết hoa. C-A-P-I-T-O-L là tòa quốc hội Mỹ. Capital. Capitol Hill, the United States Congress. Cũng nên biết chữ capital, C-A-P-I-T-A-L, gốc từ chữ Latin capitalist, hay là caput, C-A-P-U-T, có nghĩa là đầu hay là thủ. Cho nên từ đó có động từ to capitulate, C-A-P-I-T-U-L-A-T-E, to capitulate, đầu hàng, chấp nhận điều kiện. Management finally capitulated to the union's demands. Ban quản trị xí nghiệp cuối cùng phải nhận những đòi hỏi của công đoàn, tức là đại diện công nhân. Cũng từ chữ capital có chữ decapitate. D-E-C-A-P-I-T-A-T-E. Decapitate là chém đầu. Sau đây, ba chữ đọc giống nhau, nghĩa khác nhau. C-I-T-E, S-I-T-E và S-I-G-H-T đều đọc là cite. To cite là dẫn chứng, viện dẫn hay là trích dẫn, hay là trích một đoạn văn thơ, C-I-T-E. The judge cited an old case in her decision. Bà chánh án trích dẫn một án lệ cũ trong bản án của bà. The judge cited an old case in her decision. Còn site, S-I-T-E, có nghĩa là vị trí quan trọng hay là địa điểm. A construction site là nơi xây cất. The school board has approved the site for the new high school. Hội đồng giáo dục đã chấp thuận miếng đất để xây trường trung học mới. Còn site, S-I-G-H-T, nghĩa là cảnh. Are you sure you want to come in? It's not a pretty sight. Bạn muốn bước vào xem hả? Đó là một cảnh ghê sợ. It's not a pretty sight. Còn chữ sightseeing, nếu viết liền, có nghĩa là xem phong cảnh. Let's go sightseeing this weekend. Cuối tuần này, chúng ta hãy đi xem phong cảnh. My uncle showed us all the sights of New York City. Chú tôi dẫn đi xem cảnh đẹp của thành phố New York. Còn chữ on sight là trông thấy. Troops were given orders to shoot on sight. Binh lính được lệnh trông thấy là bắn. Còn chữ sight, S-I-G-H-T, còn có nghĩa là thị giác hay là thị lực. She's losing her sight. Bà ta dần dần bị mất thị lực, bị mù. Sau đây là hai chữ conscience. C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience. Và conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscience có nghĩa là lương tâm. Do what your conscience tells you to. Do what your conscience tells you to. Hãy hành động theo lương tâm mình. Còn to be conscious có nghĩa là ý thức hay là tỉnh. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. To regain consciousness. Consciousness là tỉnh lại. To regain consciousness. Còn unconscious có nghĩa là ngất đi. Political consciousness là có ý thức chính trị. Phân biệt với chữ conscientious. Conscientious. C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S. Conscientious là tận tâm, chu đáo, có lương tâm. We've made a conscientious effort to reduce spending. Chúng tôi đã tận tâm giảm bớt chi phí. Còn có chữ conscientious objector là người phản đối không đi lính vì lý do tôn giáo. A conscientious objector. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt hai chữ novel là danh tự và novel là tính tử. Novel, N-O-V-E-L, là tiểu thuyết. A historical novel, tiểu thuyết lịch sử. A mystery novel, là tiểu thuyết truyền kỳ, bí mật. Detective novel, tiểu thuyết trinh thám. A novella, N-O-V-E-L-L-A. Novella là chuyện ngắn hơn tiểu thuyết, nhưng mà dài hơn chuyện ngắn. Còn tính tự novel, N-O-V-E-L, nghĩa là mới. New, that's a novel idea. Đó là một ý tưởng mới lạ. That's a novel approach to the problem. Đó là một phương pháp mới lạ để giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đây chúng ta học hai chữ past, P-A-S-T và past, P-A-S-S, hai chữ nghĩa khác nhau. Past, P-A-S-T có thể là adjective, preposition, tiếng noun hay là tiếng adverb. Thí dụ là một adjective, có nghĩa là đã qua. From past experience, she knew it was no use arguing with him. Từ kinh nghiệm đã trải qua, cô ấy thấy cãi lại với anh ta là vô ích. Past actions là hành động đã làm. Còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed, son. It's a past your bedtime. Con đi ngủ đi. Quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ, past có nghĩa là quá khứ. Stop living in the past. Đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past đã dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá. Summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Rohingya là một dân tộc thiểu số theo Hồi giáo, khoảng 1,2 triệu người sinh sống ở bang Rakhine của Miến Điện, nơi mà họ có thể bị kỳ thị vì tôn giáo, hứng chịu bạo lực và bị bóc lột, bao gồm bị quân đội Miến Điện cưỡng bức lao động, chịu những hạn chế quá mức nhắm vào việc tự do đi lại và bị cản trở tiếp cận chăm sóc y tế và thực phẩm. Họ bị hạn chế trong hôn nhân và trong việc xây cất hoặc bảo dưỡng những tòa nhà tôn giáo. Mặc dù đã sống ở Miến Điện qua nhiều thế hệ, họ là những người vô tổ quốc vì những chính sách do những chế độ quân sự trước đó đặt ra. Hàng chục ngàn người sống trong những trại dành cho người tản cư trong nước, ít được tiếp cận với sinh kế, chợ búa, thức ăn hoặc những nơi thờ phượng. Họ trở nên ngày càng dễ bị tổn thương vì những kẻ buôn người dụ dỗ họ với những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Tới khoảng nửa triệu người tị nạn Rohingya không có giấy tờ, sống ở huyện Cox Bazar ở nước Bangladesh kế cận, và khoảng 32.000 người Rohingya có đăng ký sống trong những trại tị nạn Kutu Palong và Nayapara ở huyện này sau khi chạy lánh những chiến dịch quân sự và tình trạng bức hại kéo dài ở bang Rakhine. Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi chính phủ Miến Điện cải thiện tình hình nhân đạo ở bang Rakhine bằng cách cho phép tiếp cận nhân đạo không giới hạn đối với tất cả những cộng đồng đang cần được giúp đỡ và tạo điều kiện cho người Rohingya tản cư tự nguyện trở về sinh quán của mình. Tổng thống Obama đã bày tỏ mối quan ngại của ông vào đầu mùa hè này.
I think if I were Rohingya, I would want to stay where I was born. I'd want to stay in the land.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi là một người Rohingya, tôi sẽ muốn ở nơi mà tôi được sinh ra. Tôi muốn ở lại mảnh đất nơi cha mẹ tôi đã sống, nhưng tôi muốn bảo đảm rằng chính phủ của tôi bảo vệ tôi và rằng người ta đối xử công bằng với tôi. Đó là điều mà tôi muốn, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng, như một phần của quá trình chuyển tiếp, điều rất quan trọng là chúng ta phải coi trọng vấn đề người Rohingya đang được đối xử ra sao. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết tình hình ở bang Rakhine.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Các nhà lập pháp Đức theo dự trù hôm nay thứ Tư sẽ biểu quyết về ngân khoảng 29 tỷ đô la cứu nguy cho Hy Lạp để giúp Hy Lạp đáp ứng thời hạn chót là thứ Năm, phải trả các khoản nợ đáo hạn cho các nhà cấp tín dụng quốc tế. Bộ trưởng Tài chánh Đức sẽ giải trình về gói cứu nguy này trước các nhà lập pháp trong ngày hôm nay để xin chuẩn thuận. Đức là nước đóng góp ngân khoản lớn nhất cho gói cứu nguy kinh tế cho Hy Lạp. Quốc hội Đức theo trong đợi sẽ thông qua khoản cứu nguy dựa vào các cuộc biểu quyết thăm dò. 60 trong tổng số 311 nhà lập pháp tỏ ý rằng họ có thể biểu quyết không chấp thuận khoản cứu nguy. Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Tài chánh của các nước sử dụng đồng euro đã cho phép giải ngân 29 tỷ đô la của thỏa thuận cứu nguy 93 tỷ đô la dành cho Hy Lạp, sau khi Quốc hội Hy Lạp chấp thuận gói cứu nguy đó sớm thứ Sáu tuần trước. Thị trường tài chánh Trung Quốc chao đảo mạnh trong ngày thứ Tư nhưng đã khôi phục đôi chút ở cuối ngày giao dịch trong lúc các nhà đầu tư hồi hộp theo dõi xem liệu chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực vực dậy cho thị trường. Thị trường Thượng Hải giảm đến 5% trong phiên giao dịch buổi sáng nhưng sau đó đã tăng lại 1,6% trước khi kết thúc ngày giao dịch. Chứng khoán Thượng Hải giảm 6% hôm thứ Ba, đó là lần rớt giá mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 7, khi các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán đã khiến Bắc Kinh phải can thiệp để hỗ trợ cho thị trường. Tại các thị trường khác ở châu Á, chứng khoán có tăng có giảm, thị trường Tokyo giảm, thị trường Hồng Kông và Seoul cũng giảm nhưng thị trường Sydney tăng. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ chấm dứt các biện pháp hỗ trợ thị trường và cũng có những lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sẽ giảm giá đồng nhân dân tệ thêm nữa. Bắc Kinh đã giảm giá đồng nguyên hồi tuần trước, một động thái bất ngờ nhằm thúc đẩy cho xuất khẩu của nước này. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn trong đợi. Có những lo ngại rằng các nước khác trong khu vực sẽ phản ứng bằng việc giảm giá đồng tiền để bảo vệ cho năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và Việt Nam hôm thứ Tư đã giảm giá đồng nội tệ 1%. Biên độ dao động của tỷ giá hối đoái cũng được tăng từ 2% lên thành 3%. Nga vừa tuyên án một sĩ quan an ninh Estonia 15 năm tù vì bị kết tội làm gián điệp. Luật sư công Aston Cover nói với các phóng viên báo chí rằng một tòa án khu vực ở thành phố Skopje thuộc miền Tây nước Nga đã tuyên án như vậy hôm thứ Tư, kết tội ông Cover làm gián điệp, buôn lậu vũ khí và vi phạm luật biên giới. Human Rights Watch hôm thứ Tư kịch liệt chỉ trích luật chống khủng bố mới của Ai Cập và nói rằng luật này định nghĩa quá mơ hồ về những yếu tố cấu thành hành vi khủng bố và để cho người Ai Cập dễ bị những án phạt nghiêm khắc.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.